Our family grew up in the high desert country of...
Gia đình chúng tôi lớn lên ở một vùng sa mạc ở chấn độ cao của miền Nam Utah. Ở đó rất ít mưa và người ta luôn hy vọng có đủ nước để đối phó với sức nóng của mùa hè. Lúc ấy, cũng như bây giờ, chúng tôi luôn hy vọng và cầu nguyện cho trời mưa. Thậm chí trong những lúc tuyệt vọng, chúng tôi còn nhịn ăn để có được trời mưa. Có một câu chuyện được kể lại về một người ông dẫn đứa cháu nội, 5 tuổi đi dạo quanh thị trấn. Cuối cùng họ đi đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trên con đường chính và dừng lại ở đó để mua một lon nước ngọt. Một chiếc xe mang biển số của tiểu bang khác tiến đến và người lái xe đi đến gần người ông. Người lái xe chỉ vào một cụm mây nhỏ trên bầu trời và hỏi, ông có nghĩ là trời sắp mưa không? Người ông đáp, tôi hy vọng là vậy. Tôi đã thấy mưa rồi, nhưng mấy đứa cháu nội thì chưa. Hy vọng là một cảm xúc làm phong phú cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hy vọng được định nghĩa là cảm nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Khi có hy vọng, chúng ta trông chờ với ước muốn và niềm tin hợp lý. Do đó, hy vọng mang đến một ảnh hưởng êm ả nào đó cho cuộc sống khi chúng ta mong đợi một cách tự tin vào những sự kiện tương lai. Đôi khi chúng ta hy vọng về những điều mà chúng ta chỉ kiểm soát được chút ít, hoặc không kiểm soát được gì cả, như hy vọng về thời tiết tốt, hy vọng một mùa xuân đến sớm, hy vọng đội thể thao ưa thích của mình sẽ thắng giải World Cup, Super Bowl hoặc World Series. Những hy vọng như vậy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thường có thể đưa đến hành vi lạ lùng, thậm chí là mê tín. Ví dụ, cha vợ tôi yêu thích thể thao vô cùng, nhưng ông tin rằng nếu ông không theo dõi trận đấu của đội bóng rổ yêu thích trên truyền hình thì đội đó có thể thắng được. Khi tôi 12 tuổi, tôi cứ nhất định chỉ mặc đúng đôi vớ không giặt đến mỗi trận đấu Little League với hy vọng là sẽ thắng trận đấu. Mẹ tôi bắt tôi phải để đôi vớ lại ở bên ngoài cửa sau. Những trường hợp khác, hy vọng có thể đưa đến những ước mơ soi dẫn và hướng dẫn chúng ta đến hành động. Nếu chúng ta hy vọng học giỏi hơn trong trường, thì hy vọng đó có thể thực hiện được bằng cách học thành, siêng năng và tận tụy hy sinh. Nếu chúng ta hy vọng được chơi cho một đội chiến thắng, thì hy vọng đó có thể đưa đến sự tập luyện, kinh định, lòng tận tụy, cả đội, chung sức và cuối cùng là thành công. Roger Bannister là một sinh viên y khoa dự bị ở nước Anh và có một tham vọng. Anh ta mong muốn là người đầu tiên chạy một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong phần lớn của nửa đầu thế kỷ 20, những người hâm mộ môn điền kinh khao khát chờ đợi cái ngày mà sẽ có một người nào đó có thể chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong nhiều năm, đã có nhiều vận động viên nổi bật đã gần đạt được mức đó, nhưng vẫn chưa có người nào chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Ông Bannister theo đuổi kiên trì và một lịch trình tập luyện đầy tham vọng với hy vọng là sẽ đạt được mục tiêu lập kỷ lục thế giới mới của mình. Những người hâm mộ thể thao đã bắt đầu nghi ngờ rằng sẽ không có một người nào có thể đạt được kỷ lục đó. Một số người được xem là chuyên gia còn cho rằng về mặt sinh lý học, cơ thể con người không thể nào chạy tốc độ ấy. Vào một ngày đầy mây u ám, ngày 6 tháng 5 năm 1954, hy vọng lớn lao của Roger Bannister đã trở thành hiện thực. Anh đã chạy đến đích của cuộc đua với kỷ lục thế giới mới là 3 phút 59 giây 4. Hy vọng chạy một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút của anh đã trở thành một ước mơ hiện thực bằng sự tập luyện, lao nhọc và tận tụy. Hy vọng có thể soi dẫn những ước mơ và khuyến khích chúng ta thực hiện các ước mơ đó. Tuy nhiên, chỉ hy vọng không thôi cũng không đưa chúng ta đến thành công. Nhiều hy vọng cao đẹp đã không được thực hiện. Vì có ý định tốt, những tin biên nhắc đã cản trở không cho mơ ước đó thành hiện thực. Là cha mẹ ước mơ sâu xa nhất của chúng ta, tập trung vào con cái của mình. Chúng ta hy vọng chúng sẽ lớn lên để sống một cuộc sống ngay chín và có trách nhiệm. Những hy vọng như vậy có thể dễ bị tiêu tan nếu chúng ta không nêu gương sáng. Chỉ hy vọng không thôi thì không có nghĩa là con cái chúng ta sẽ lớn lên trong sự ngay chín. Chúng ta cần phải dành thời giờ với chúng trong buổi học tối gia đình và các sinh hoạt gia đình quan trọng. Chúng ta cần phải dạy chúng cầu nguyện, chúng ta cần phải đọc Thánh Thư với chúng và dạy chúng các nguyên tắc phúc âm quan trọng. Chỉ như vậy thì các hy vọng sâu xa nhất của chúng ta mới được thực hiện. Chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi thất vọng thay thế niềm hy vọng. Sứ đồ Phao-lô viết rằng chúng ta cây ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Việc đó được hy vọng là làm cải tiến phẩm chất của cuộc sống chúng ta và giúp chúng ta trông đợi tương lai. Cho dù chúng ta đang cày cấy để trồng trọt hoặc đang lao nhọc trong cuộc sống, thì chúng ta là các thánh hữu ngày sau vẫn cần phải có hy vọng. Trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, hy vọng là ước muốn của các tín đồ của Ngài để nhận được sự cứu rỗi vĩnh cửu nhờ vào sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi. Đây thực sự là niềm hy vọng mà chúng ta đều cần phải có. Hy vọng này là làm cho chúng ta khác biệt với thế gian. Phi-e-rơ khuyên bảo các tín đồ ban đầu của Đấng Kitô phải thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Hy vọng của chúng ta nơi sự chuộc tội mang đến cho chúng ta quyền năng với viễn cảnh vĩnh cứu. Vĩnh cảnh như vậy cho phép chúng ta có cái nhìn vượt qua khỏi cuộc sống này để nhìn tới cõi vĩnh cửu. Chúng ta không cần phải bị giữ một cách hằn hẹp trong những kỳ vọng luôn thay đổi của xã hội. Chúng ta được tự do để trông đợi vinh quang thượng thiên, được làm lễ gắn bó với gia đình và những người thân yêu. Trong phúc âm, hy vọng hầu như luôn luôn liên quan đến đức tin và lòng bác ái. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy, cùng với đức tin và lòng bác ái, hy vọng là một trong ba cái chân của cái ghế đầu. Ba điều này ổn định cuộc sống của chúng ta cho dù chúng ta có thể gặp phải những gian khổ hay gay go vào lúc đó. Trong chương cuối cùng của sách Mật Môn, Moroni viết, vậy nên phải có đức tin, và nếu phải có đức tin là phải có hy vọng, và nếu phải có hy vọng thì cũng phải có lòng bác ái. Và trừ phi các người có lòng bác ái, bằng không thì các người không có cách gì để được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Các người cũng không thể được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế nếu các người không có hy vọng. Anh cả Russell M. Nelson đã dạy rằng, đức tin dựa vào Chúa Giêsu Kitô, hy vọng căn cứ vào sự chuộc tội. Lòng bác ái được biểu hiện trong tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô. Ba thuộc tính này gắn bó chặt chẽ với nhau giống như các sợi cáp bện loại với nhau trong dây cáp và có thể không bao giờ được phân biệt một cách chính xác. Ba thuộc tính này cùng nhau trở thành sợi dây dẫn dắt chúng ta đến thượng thiên giới. Khi Nephi tiên tri về Chúa Giêsu Kitô vào lúc kết thúc biến sự của mình, ông đã viết, vậy nên các ngươi phải tiến tới về một sự trì trí trong Đấng Kitô với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình thương yêu Thượng Đế và mọi người. Niềm hy vọng hết sức sáng lạng này mà Nephi nói đến là niềm hy vọng nơi sự chuộc tội, sự cứu rỗi vĩnh cửu đã có thể có được nhờ sự hy sinh của Đấng cứu rỗi. Niềm hy vọng này đã dẫn dắt những người nam và người nữ trong suốt lịch sử để làm những điều phi thường. Các sứ đồ thời xưa đi khắp nơi trên thế gian để làm chứng về Ngài và cuối cùng hy sinh mạng sống của họ trong sự phục vụ của Ngài. Trong giang kỳ này, có nhiều tín hữu ban đầu của giáo hội đã rời bỏ nhà cửa của họ. Lòng họ tràn đầy hy vọng và đức tin khi họ đi về miền Tây ngang qua các cánh đồng lớn đến thung lũng Salt Lake. Năm 1851, Mary Murray Murdoch gia nhập giáo hội ở Scotland khi bà là một quả phụ 67 tuổi. Bà là một người phụ nữ nhọn nhắn cao 1m4 và nặng chưa tới 41 cân. Bà sinh ra 8 người con, 6 người con sống cho đến khi trưởng thành. Vì vóc dáng nhọn nhắn của bà, nên con cháu của bà trìu mến gọi bà là người bà nhọn nhắn. Con trai của bà là John Murdoch, và vợ cũng gia nhập giáo hội rồi đi đến Utah vào năm 1952 cùng với hai đứa con nhỏ của họ. Mặc dù nỗi gian khổ của gia đình mình, 4 năm sau, John gửi cho mẹ mình số tiền cần thiết để bà có thể đến đoàn tụ với gia đình ở Salt Lake City. Với niềm hy vọng lớn lao hơn, vóc dáng nhỏ nhắn của mình, Mary bắt đầu cuộc hành trình gian khổ về miền Tây đến Utah vào lúc 73 tuổi. Sau đoạn đường an toàn vượt qua Đại Tây Dương, cuối cùng bà gia nhập tòa án Martin Hancock Company bất hạnh. Vào ngày 28 tháng 7, những người tiền phong kéo xe tay này bắt đầu cuộc hành trình về miền Tây. Nỗi khổ sở của tòa án người này đã được mọi người biết rõ. Trong số 575 người trong tòa án này, gần 1/4 đoán đã chết trước khi họ đến Utah. Đáng lẽ còn có thêm nhiều người nữa đã chết nếu không nhờ vào nỗ lực giải cứu do Chủ tịch Brigham Young tổ chức. Ông đã gửi những toa xe và đồ tiếp liệu đi tìm các thánh hiệu bị lâm nạn trong bão tuyết. Mary Murdoch qua đời vào ngày 2 tháng 10 năm 1856 gần Chimney Rock, Nebraska. Nơi đây, bà đã kiệt sức vì dãi nắng dầm sương dưới thời tiết khắc nghiệt và nỗi gian khổ của cuộc hành trình. Tấm thân yếu đuối của bà hoàn toàn không chịu được nỗi cảnh lao nhập của thể xác mà các thánh hiệu gặp phải. Khi hấp hối, bà đã nghĩ về gia đình của mình ở Utah. Lời nói cuối cùng của người phụ nữ tiền phong trung tính này là: xin hãy nói cho John biết là tôi chết, nhưng vẫn mong muốn là một phần tử của Sion. Mary Murray Murdoch nêu tấm gương hy vọng và đức tin của rất nhiều người tiền phong lúc ban đầu đã can đảm thực hiện một chuyến đi về miền Tây. Cuộc hành trình thuộc linh của ngài hôm nay cũng đòi hỏi hy vọng hoặc đức tin như cuộc hành trình của những người tiền phong lúc ban đầu. Thử thách của chúng ta có lẽ khác, nhưng nỗi vất vả thì cũng gian nan như vậy. Tôi cầu nguyện rằng những hy vọng của chúng ta sẽ đưa đến việc đạt được các ước mơ ngày chín của mình. Đặc biệt, tôi cầu nguyện rằng niềm hy vọng của chúng ta nơi sự trượt tội sẽ củng cố đức tin và lòng bác ái của chúng ta, cũng như mang cho đến cho chúng ta một viễn cảnh vĩnh cửu về cuộc sống mai sau của mình. Cầu nguyện cho tất cả những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.